Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện qua đề tài chính Thượng đỉnh NATO và bất hòa Mỹ, Nhật, Hàn. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập CD nhạc Pháp đầu tiên của nhà hòa âm Jan Müller. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về hiệu thời trang Pháp Lanvin nhân dịp ra mắt quyển sách của Jérôme Picon nói về cuộc đời của Jean Lanvin. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, những diễn biến ngoạn mục ở Trung Đông vừa qua là trung tâm chú ý của các tuần báo kỳ này. Courrier International đăng hình vẽ khuôn mặt đại giáo chủ với bộ râu dài chùm xuống như ngọn lửa chạy tựa Iran. Liệu chế độ có thể sống sót hay không? Trang bìa The Economist dùng nền đen nổi bật ở giữa là hình vẽ một con chim trắng đang xòe cặp cánh, gặp lấy một vật mang hình dạng chiếc B-2 chạy tít làm thế nào giành được hòa bình. Trên trang nhất Lesweb là ảnh ghép Tổng thống Mỹ đang vác một quả bom mặt hướng lên trời, nhận xét rốt cuộc chính Trump là người chiến thắng. Le Nouvel Obs nói về chiến tranh và hòa bình theo như Trump. Le Point quan tâm đến những mạng lưới của các giáo sĩ tại Pháp.
L'Express nói về JBU-57, quả bom nặng 13 tấn, dài 6 mét, có thể xuyên bong ke sâu 60 mét, mà cách đây vài tuần chẳng ai biết đến cái tên này. Cho đến đêm 21, dạng 22 tháng 6, khi các pháo đài bay tàng hình B-2 thả xuống 3 địa điểm nguyên tử của Iran.
Ông Donald Trump nói rằng các cơ sở làm giàu uranium của Tehran đã hoàn toàn bị phá hủy và 48 tiếng đồng hồ sau thì ông loan báo ngưng bắn giữa Israel và Iran. Theo ông, đây là minh chứng cụ thể cho chủ trương hòa bình bằng vũ lực. Nhưng liệu tiếng súng có im hẳn hay chưa? Người ta nghi ngờ Iran vẫn có thể chế tạo bom ở một nơi bí mật nào đó. Có một điều chắc chắn là những kẻ thù của Hoa Kỳ đã hiểu rằng Trump không phải lúc nào cũng là con gà nuốt chi thung, và tuy Tổng thống Mỹ từ chối chấn vào một cuộc chiến tranh kéo dài, ông vẫn có thể tung ra những chiến dịch chớp nhoáng và khủng khiếp. Một bài học cho Tập Cận Bình, cho dù Trung Quốc đáng ngại hơn Iran và đã có vũ khí nguyên tử. Ông ấy đã đến, đã ra đòn và kết thúc chiến tranh. The Economist nhận thấy đó là câu chuyện mà Donald Trump muốn kể sau cuộc chiến 12 ngày. Tổng thống Mỹ gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người khi tung ra chiến dịch nhát búa lúc nửa đêm, trực tiếp can thiệp vào chiến tranh giữa Israel và Iran. Tuy trước đó tự định ra thời hạn 2 tuần, nhiều nhà bình luận hoan nghênh chọn lựa của ông Trump. Courrier International trích dẫn New York Times, đó là một quyết định đúng đắn và can đảm, xứng đáng được tôn trọng, dù có nghĩ về Tổng thống và các chính sách khác của ông như thế nào. Hết lời dẫn, tấn công vào chương trình nguyên tử Iran, Trump làm thế giới an toàn hơn, theo tờ báo, và các đối thủ, kể cả Moscow và Bắc Kinh, nay phải hiểu rằng Nhà Trắng không phải là cọp chế. CNN thì cho rằng đây là thành công lớn nhất về quân sự và quốc tế kể từ khi Donald Trump quay lại phòng bầu dục.
Bom Mỹ đã gây thiệt hại cho chương trình nguyên tử Iran đến mức nào? The Economist cho biết có nhiều đánh giá khác nhau và không thể nào biết được chính xác.
7 oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã bay qua Đại Tây Dương từ Missouri trong chuyến bay khứ hồi dài 37 giờ với sự trợ giúp của trên 125 phi cơ quân sự thả siêu bom xuống Natan và nhất là Fort Dole. Mấy chục hỏa tiễn hành trình cũng được bắn sang địa điểm Isfahan từ các tàu ngầm, một chiến dịch gây sững sờ cho thế giới. Nhưng ngày 25 tháng 6, nhiều tờ báo Mỹ công bố thông tin của cơ quan tình báo quân sự Defense Intelligence Agency, DIA, nói rằng các vụ oanh tạc của Mỹ và Israel chỉ làm chậm lại chương trình nguyên tử Iran nhiều tháng, chứ không phải nhiều năm. Đa số máy ly tâm không bị ảnh hưởng. Số uranium làm giàu ở mức gần như quân sự thì hầu hết đã được chuyển đi. Bom JBU-57 xuyên sâu 60 mét nhưng với bê tông cốt thép thì ít hơn. Ông David Albright, cựu thanh tra IAEA nhấn mạnh cơ sở Fort Dole dễ tổn thương hơn người ta tưởng. Theo ông, Israel biết rõ về cơ sở này chạy ngoằn ngoèo như thế nào, hệ thống thông gió và điện ở đâu. Địa điểm Fort Dole chỉ có một nơi thông gió, khi bị phá hủy sẽ không thể hoạt động được trong nhiều năm trời. Hơn nữa, ngay cả nếu bom không hủy diệt được toàn bộ, thì uy lực của các vụ nổ cũng làm thiệt hại những cỗ máy bên trong. Báo cáo bi quan của DIA cũng được chính các nhà phân tích của cơ quan này đánh giá là ít tin cậy vì chỉ dựa vào ảnh vệ tinh và thông tin nghe lén. Hôm 24 tháng 6, ông Albright lưu ý tình tiết mới là có trữ lượng uranium làm giàu ở trong đống đổ nát và khẳng định Iran có thể đã mất gần 20.000 máy ly tâm ở Natanz và Fort Dow, tạo ra một lỗ hổng lớn. Được biết, Fort Dow ban đầu là một dự án bí mật bị phương Tây phát hiện vào năm 2009.
Đối với The Economist, Donald Trump đã lao vào cuộc chơi, đã dội bom xuống Iran và lập tức áp đặt được ngưng bắn mà không có một nạn nhân Hoa Kỳ nào. Nhưng ông đã thực sự chiến thắng hay chưa? Theo tuần báo, còn rất nhiều việc phải làm trước mắt và tốt nhất là thương lượng một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
Dù đang có những tranh cãi về thiệt hại thực sự ở ba địa điểm nguyên tử Iran, nhưng điều cốt yếu là những cuộc oanh tạc chỉ làm hoãn lại thời hạn Tehran có được quả bom. Chương trình này làm Iran tốn kém mấy chục tỷ đô la, nhưng thay vì răn đe lại gây ra một cuộc tấn công của nước ngoài, Iran cũng chi thêm mấy chục tỷ đô la nữa cho mạng lưới chân quân trải khắp Trung Đông. Nhưng sau vụ Hamas thảm sát người Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã phá vỡ mạng lưới bạch tuộc này, bị hạ nhục. Chế độ đang đứng trước ngã ba đường. Tehran có thể chế tạo bom, nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị cô lập và hứng chịu một đợt tấn công mới, gây bất mãn cho người dân đang gặp khó khăn và bị đàn áp, trong khi tiền thuế của họ bị lãng phí bởi một chế độ không thể bảo vệ cho dân. Quân đội Iran đang chiếm ưu thế so với giới giáo sĩ, có thể kết luận rằng cuộc cách mạng chống Israel và Mỹ không thể chiến thắng được. Cam kết hòa bình là cách tốt nhất để sống còn và giàu mạnh. Ông Trump có thể đề nghị một thỏa thuận hạt nhân có lợi cho tất cả các bên. Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ trữ lượng uranium làm giàu, chịu sự kiểm soát của các thanh tra quốc tế, đổi lại Hoa Kỳ và châu Âu dỡ bỏ trừng phạt. Tất nhiên việc này không dễ dàng, hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau. Về phía Israel, sau chiến thắng trước Iran, theo tờ báo, Israel nên lật sang một trang mới như đã làm với Ai Cập sau chiến tranh năm 1973 và bình thường hóa quan hệ với nhiều nước Ả Rập theo thỏa thuận Abraham năm 2020. Mục tiêu là đạt một thỏa thuận tương tự với Ả Rập Xê Út. Nhưng như vậy, cần phải ngưng bắn ở Gaza và nhìn nhận nguyên tắc hai nhà nước. Ông Donald Trump có thế mạnh là thống trị đảng Cộng Hòa và ép được Benjamin Netanyahu vì đã ra tay giúp đỡ nên khó thể từ chối. Tuy nhiên, nếu Trump không muốn can thiệp thì tình hình sẽ u ám hơn. Nếu chương trình nguyên tử Iran lại khởi động, Israel sẽ oanh tạc tiếp, nhưng chiến dịch lần thứ hai, thứ ba sẽ khó hơn nhiều. Iran đã rút được bài học và thế giới mất kiên nhẫn khi chiến tranh cứ được coi là giải pháp tạm thời. Nước Mỹ buộc phải hỗ trợ Israel dù không chiến đấu cùng, nhận ra rằng Trung Đông hút mất nhiều nguồn lực quân sự và sự quan tâm chính trị, trong khi Mỹ muốn tập trung vào châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn từ phía bên kia đại Tây Dương, Le Point đặt vấn đề nhát búa giáng xuống các giáo sĩ Hồi giáo có thể dạy cho chúng ta những gì. Cả châu Âu lẫn Pháp đều không có trọng lượng gì trong xung đột ở Trung Đông, mặc cho những tuyên bố trịnh trọng, kêu gọi kiềm chế. Cần nhìn thẳng vào sự thật, một phần lớn lịch sử ngày càng được viết ra mà không có châu Âu.
Trước hết, chỉ có thể chọn lựa giữa vũ lực và ngoại giao khi ta có được cả hai khả năng. Phải nhìn nhận rằng việc Israel đánh vào Hamas, Ebola rồi đến nhà bảo trợ cho hai lực lượng này là Cộng hòa Hồi giáo Iran đã làm thay đổi thế trận. Nhát búa cho các pháo đài bay B-2 Mỹ chán suốt sau đó đã làm rúng động chế độ, khiến Tehran đã quỳ một chân xuống đất. Israel và Hoa Kỳ đã chuẩn bị, và Donald Trump, người mà mới tháng trước ở Riyadh đã nhấn mạnh đến hòa bình, có thể thay đổi ý kiến và dùng đến sức mạnh quân sự. Hồi năm 1901, phản đối chủ trương hòa bình có phần ngớ ngẩn của dân biểu cánh tả Pháp Jean Jaurès, ông Georges Clemenceau, người giữ chức vụ tương đương thủ tướng thời đó đã viết: "Tôi ghét một cuộc chiến tranh của lòng thù địch không kém gì ông Jaurès, nhưng tôi tin là nó không tùy thuộc vào việc chúng ta tuyên bố hòa bình toàn cầu cho tương lai. Hết lời chừng. Đây cũng chính là vấn đề của châu Âu, vốn được xây dựng trên lời hứa hòa bình vĩnh cửu, nhưng thực ra sẽ còn lệ thuộc vào Hoa Kỳ về an ninh trong một thời gian dài.
Tại Pháp, hai tác giả Emmanuel Razavi và Jean-Marie Montali trong tác phẩm Con Bạch Tuộc của Tehran đã tiết lộ 40 năm cuộc chiến bí mật nhằm gây ảnh hưởng mà Cộng hòa Hồi giáo đã tiến hành.
Ngay từ ngày 13 tháng 6, sau đợt tấn công quy mô của Israel nhắm vào các địa điểm chiến lược của Iran, trên các kênh truyền hình và trong giới ngoại giao đã có những luận điểm cho rằng tuy có những sai trái, nhưng chế độ Tehran vẫn là một bảo đảm ổn định cho Trung Đông. Nếu Iran sụp đổ, khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn. Hai nhà báo Razavi và Montali sau 2 năm điều tra khẳng định kiểu lý luận này đã được Tehran âm thầm nhồi vào trong suốt 4 thập niên qua, từ việc tài trợ các công trình nghiên cứu đáng ngờ, các hiệp hội, think tank, cho đến tùy viên văn hóa thực ra là gián điệp, các nhà báo được nịnh nọt để tuyên truyền giúp, v.v. Cuộc điều tra dựa vào các tài liệu lưu trữ quý giá, những thổ lộ của các cựu cảnh sát và điệp viên cho thấy ảo tưởng của một bộ phận trí thức Pháp trước những nô lệ của thế gian kiểu mới. Nếu Iran vất vả kềm hãm phản kháng nội bộ, từ tháng Chiên tới nay đã có 800 vụ hành quyết, nhưng các mạng lưới bên ngoài vẫn vững chắc. Phía sau vỏ bọc ngoại giao, lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng vươn vòi đến tận các tỉnh của Pháp. Cộng hòa Hồi giáo tận lực khai thác việc các nền dân chủ luôn bị sợ coi là bài Hồi giáo. Từ Tây Ban Nha đến Hoa Kỳ, không một quốc gia dân chủ nào không bị Iran lũng đoạn, khi giới tinh hoa vẫn bị mê hoặc bởi những cuộc cách mạng xa vời, bởi các chế độ toàn trị, miễn là khoác lên mình vẻ ngoài cách mạng.
Cuộc chiến Israel-Iran đã che khuất cuộc xâm lăng của Moscow. L'Express cho rằng Putin phải trả lại các trẻ em Ukraine. Vụ bắt cóc đáng ghê tởm hàng ngàn trẻ em Ukraine cần đến sự lên tiếng rộng rãi của quốc tế.
Từ đầu cuộc chiến đã có gần 20.000 trẻ em vùng Donbass bị Nga bắt cóc, nhưng con số thực sự lớn hơn nhiều. Theo một hiệp hội thì có đến 744.000 trẻ em Ukraine hiện đang sống tại Nga và đang bị nhồi sọ để chống lại tổ quốc mình. Liên quan đến Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa, L'Express nói về sự hồi sinh của các họa sĩ Việt. Từ hơn 10 năm qua, giá bán tranh của những họa sĩ xuất thân từ trường mỹ thuật Đông Dương đã tăng vọt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa oanh tạc trở lại Iran nếu Tehran tiếp tục làm giàu uranium. Tối cao Pháp viện Mỹ cấm các thẩm phán liên bang đình chỉ quyết định của Tổng thống. Donald Trump hoan nghênh phe đối lập tố cáo độc tài. Diễu ảnh ủng hộ giới đồng tính, song tính chuyển giới LGBT diễn ra tại Budapest, bất chấp lệnh cấm của chính phủ Hungary. Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda ký kết một thỏa thuận hòa bình dưới sự bảo trợ của Mỹ, mở ra viễn cảnh chấm dứt 3 thập niên xung đột tại đất nước lớn thứ hai châu Phi và giàu kim loại chiến lược. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện với đề tài chính, thượng đỉnh NATO và bất hòa Mỹ, Nhật, Hàn.
Mức chi 5% GDP cho quốc phòng khiến quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn rạn nứt. Làm thế nào Donald Trump nhanh chóng có được hưu chiến giữa Israel và Iran? Căng thẳng Thái Lan và Campuchia làm lộ rõ vai trò mờ nhạt của ASEAN. Và 9 năm sau ngày trưng cầu Brexit, người dân Anh nghĩ gì? Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính, một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Tư ngày 25 tháng 6, 2025, Thượng đỉnh NATO kết thúc tại La Hay, Hà Lan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc họp thành công rực rỡ khi đã có được các cam kết từ các đồng minh châu Âu tăng chi cho quốc phòng lên mức 5% của GDP. Và điều này đang gây ra những rạn nứt bất đồng trong quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn. Thùy Dương cho biết tiếp.
Tình trạng này được thể hiện rõ qua việc Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh của Mỹ tại châu Á, đã đột ngột rút khỏi hội nghị thượng đỉnh NATO mà họ được mời dự thường niên kể từ năm 2022. Những căng thẳng này diễn ra vào lúc cả hai nước đang vất vả đàm phán các thỏa thuận thương mại và quốc phòng mới với Mỹ. Nếu như Seoul đang dưới sức ép từ Washington, đòi tăng mức hoàn trả chi phí đồn trú quân đội Mỹ trên bán đảo, bất chấp thỏa thuận hoàn trả mới có thời hạn 5 năm đã được đàm phán hồi năm 2024, thì đồng minh Tokyo cảm thấy bất mãn trước những thông điệp đột ngột và không nhất quán của Mỹ. Trang Nikkei Asia vào ngày 24 tháng 6 giải thích là vào đầu tháng 5 2025, Tokyo và Washington đã đạt đồng thuận về tăng chi cho quốc phòng lên 3% GDP, một phần cơ sở cho đàm phán thương mại. Nhưng đến ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La khi trao đổi với đồng cấp Úc nói đến con số 3,5%. Nguyên nhân dẫn đến việc Tokyo hủy cuộc họp 2+2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Đỉnh điểm là vào ngày 20 tháng 6, Lầu Năm Góc tuyên bố các nước đồng minh châu Á nên theo gương các đồng cấp châu Âu dành đến 5% GDP cho quốc phòng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell trả lời chất vấn Nikkei Asia giải thích rằng yêu cầu này phù hợp với tình hình thực địa. Chuyên gia Jack Burham, chương trình Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, lưu ý những bất đồng dẫn đến việc Tokyo và Seoul rút khỏi thượng đỉnh NATO trùng vào thời điểm Trung Quốc kết thúc các cuộc tập trận hải quân lớn ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Và căng thẳng này cũng có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực của Washington chống lại Bắc Kinh.
Xung đột giữa Iran và Israel sau 12 ngày giao đấu tạm ngưng, đây có lẽ là kết quả của chiến dịch dội bom ngoạn mục Midnight Hammer hay nhát búa đêm của không quân Mỹ ngày 21 tháng 6 2025 nhắm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, điều được AP quan tâm đến là như một cơn lốc xoáy kéo dài trong vòng 48 giờ, Tổng thống Trump đã đi từ trạng thái phấn khích đến phẫn nộ, rồi chiến thắng khi mà thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran của ông được thiết lập, suýt chút sụp đổ, nhưng cuối cùng đã thành hiện thực. Phan Minh cho biết tiếp.
Dẫn lời một quan chức Mỹ xin ẩn danh, hãng tin Mỹ cho biết Donald Trump gần như cùng một lúc gây áp lực với cả hai phía Israel và Iran. Ngay sau màn phô trương sức mạnh búa đêm, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thể hiện rõ quan điểm của ông là đã đến lúc chấm dứt chiến tranh và quay lại đàm phán ngoại giao với Iran. Ông nhấn mạnh rõ là Hoa Kỳ đã loại bỏ mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran và như vậy đã làm chậm lại chương trình hạt nhân Iran. Một lập luận không mấy được Thủ tướng Israel nhiệt tình đồng ý, nhưng ông cũng hiểu rằng Hoa Kỳ không muốn có thêm can thiệp quân sự. Cùng thời điểm đó, đặc phái viên về Trung Đông của Tổng thống Trump là Steve Witkoff có cuộc trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, đề nghị ông trở lại bàn đàm phán khi lưu ý rằng Iran đã thấy quân đội Hoa Kỳ có thể làm gì và có khả năng làm được nhiều hơn thế nữa. Ông Witkoff nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ muốn hòa bình và Iran cũng nên như vậy. Cũng theo AP, việc Iran có một phản ứng kiềm chế bắn tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar mà theo ông Trump là đã được báo trước. Đáp trả đợt dội bom của Mỹ cũng nhằm gửi đi một thông điệp đến chính quyền Trump rằng nước này bị tàn phá bởi cuộc chiến 12 ngày của Israel cùng với sự suy yếu của các nhóm ủy nhiệm như Hezbollah, Hamas, Houthi, cũng như sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad không còn đủ khả năng mở rộng cuộc chiến. Động thái này của Iran được chính quyền Qatar cảm nhận như là một cơ hội làm trung gian hòa giải sau những gì họ coi là biện pháp nửa vời, giữ thể diện cho chế độ Tehran, và điều đó không gây hại gì cho Thủ tướng Netanyahu sau 12 ngày không kích, có thể nói với người dân rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị thu hẹp. Đương nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này đã được các bên liên quan tuyên bố theo một cách khác nhau, nhưng với vị quan chức Mỹ ẩn danh, đó chỉ là một sự im lặng đổi lấy im lặng, không có một sự diễn giải nào khác ngoài việc chấm dứt giao tranh.
Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp tục căng thẳng trong tuần vừa qua. Hai bên vẫn tiếp tục đưa ra các biện pháp trả đũa nhau sau vụ đụng độ hồi cuối tháng 5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Một trong những điểm đáng chú ý trong vụ việc này là sự im lặng của ASEAN khi chưa đưa ra bất cứ bình luận nào hay đề xuất can thiệp để giải quyết căng thẳng. Theo nhà nghiên cứu Pavan Chachavanpunpun tại Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản, trả lời nhà báo Chi Phương RFI tiếng Việt hôm 26 tháng 6, thì vụ việc này cho thấy vai trò mờ nhạt của ASEAN.
I cannot see any organization in the world, not just ASEAN, but I mean in the world.
Tôi chưa từng thấy một tổ chức nào trên thế giới là im lặng khi hai nước thành viên xảy ra xung đột. Đang nói là các nước muốn tìm giải pháp thoát khỏi khủng hoảng, nhưng lại không đề cập đến ASEAN. Ví dụ Campuchia muốn đưa vụ việc lên tòa án công lý quốc tế chứ không phải ASEAN. Thái Lan cũng muốn tìm giải pháp nhưng không phải qua tổ chức này. Điều này cho thấy cả hai đều không tin tưởng vào khối. Khi xảy ra một cuộc xung đột quốc tế như vậy thì tôi cho rằng ASEAN cần phải đưa ra lập trường, can thiệp để mang lại hòa bình, ít nhất là đàm phán, làm trung gian để khủng hoảng không leo thang, nhưng ASEAN lại không làm được. Theo tôi có hai lý do. Thứ nhất, tổ chức này có cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN nhưng không hiệu quả, chỉ cho phép các nước thành viên có thể thảo luận nhưng lại không có hành động cụ thể. Thứ hai là ASEAN dễ tổn thương, yếu kém do các nước thành viên không dám chỉ trích các nước khác vì sợ sẽ bị chỉ trích lại. Ví dụ như Singapore sẽ không nói đến cuộc tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia vì nước này đôi khi cũng xảy ra xung đột với Malaysia. Thái Lan không thể chỉ trích cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện vì nước này cũng từng có đảo chính. Làm sao Singapore lại có thể chỉ trích việc kiểm duyệt truyền thông ở Việt Nam khi chính quyền nước này cũng có hành động tương tự?
Ngày 23 tháng 6 năm nay, đánh dấu 9 năm kể từ ngày Vương quốc Anh bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Trên thực tế, Anh đã trải qua giai đoạn phức tạp để hoàn tất ly hôn cả về chính trị, luật pháp xã hội và nhất là về quan hệ kinh tế với Liên hiệp châu Âu, có hiệu lực từ ngày 31 tháng Giêng 2020. Vậy, 9 năm sau quyết định lịch sử chia tay Liên Âu, dư luận Anh nghĩ gì và có xu hướng muốn tái gia nhập Liên Âu hay là không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Vào dịp 9 năm ngày trưng cầu dân ý về Brexit ngày 23 tháng 6 năm 2016, dư luận Anh về cơ bản vẫn chia rẽ và quá nửa dân số ở Anh tỏ ra nuối tiếc tư cách thành viên Liên Âu, EU. Một thăm dò của YouGov vào giữa tháng 6 cho thấy 56% nghĩ rằng việc bỏ phiếu rời EU là sai lầm đối với Anh và chỉ có 31% người được hỏi vẫn cho rằng Brexit là một quyết định đúng đắn. Vì các khó khăn do Brexit gây ra mà gần 2/2 mong muốn có một mối quan hệ gần gũi hơn với EU, chiếm 65%. Lập trường này được ủng hộ rộng rãi trong số cử tri của các đảng lớn nhất tại Anh, từ 51% đến 78% tùy theo đảng, và lên tới 60% trong cả số cử tri đã bỏ phiếu chọn Brexit. Thế nhưng thực tế là Anh sẽ không quay trở lại EU vì ba lý do. Một là thiếu ý chí chính trị, hai là thủ tục khó khăn, và ba là EU đã đi về phía trước, bỏ lại vấn đề Brexit ở quá khứ. Một bản kiến nghị để Anh trở lại EU đã thu hút được hơn 132.000 chữ ký gửi đến Quốc hội đến ngày 18 tháng 5 năm nay, buộc chính phủ phải có câu trả lời. Thế nhưng, theo thông tin từ Quốc hội Anh thì chính phủ đảng cầm quyền đã bác bỏ việc xin gia nhập trở lại EU. Các đảng khác đều né tránh chủ đề này. Các phân tích cũng nói việc xin trở lại EU không hề dễ dàng vì nhiều quốc gia Liên Âu lo ngại Anh vào trở lại mà vẫn đòi hưởng quy chế đặc biệt, chẳng hạn như đứng ngoài khu vực đồng euro hay không ký hiệp ước tự do đi lại Schengen như trước đây thì thật là vô lý. Có lẽ Thủ tướng Keir Starmer đã đoán trúng tâm lý dư luận khi ông nói rằng nước Anh cần ưu tiên sức lực cho các thỏa thuận tái lập quan hệ với Liên Âu. Chứ ông nói, chừng nào tôi còn sống thì Anh sẽ không quay trở lại EU. Cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 như mọi vụ ly hôn đã xảy ra không hoàn hảo, nhưng người Anh đành chấp nhận nó để đi tiếp về tương lai, thay vì cố gắng sửa lại quá khứ. Nguyễn Giang, tường thuật cho RFI từ London.
Sau tạp chí thế giới đó đây của Minh Anh, mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tuyển tập CD nhạc Pháp đầu tiên của nhà hòa âm Jan Müller.
Góc vườn âm nhạc. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Đừng mang câu nói vu vơ, đừng mong manh. Rồi mong em sẽ quên đi hờn giận anh. Để sau đó em nghe chết trong tim.
Madeleine hiểu thân nghĩa đen là bánh vỏ sò, còn hiểu thân nghĩa bóng là mùi hương kỷ niệm. Đây là tựa đề tuyển tập các ban nhạc cover tiếng Pháp đầu tay của nhà hòa âm Jan Müller. Thành danh từ khoảng một thập niên nay, anh chủ yếu phát hành trực tuyến các bản hòa âm của mình, nhưng đây lại là lần đầu tiên Jan Müller cho ra mắt album trên CD.
Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des têtes, des cathédrales sur des sables mouvants. Je suis un jeune homme de peur.
gồm 12 bản nhạc tiếng Pháp quen thuộc với lối hòa âm mới, tuyển tập chọn lọc của Jan Müller bắt nhịp cầu về quá khứ. Mùi hương nào thoảng bay rất nhẹ, lại tạo cơ hội cho người nghe tìm lại nhiều kỷ niệm đẹp theo điệu ru trong nắng hè. Madeleine không chỉ là một album đơn thuần mà còn tôn vinh các bản nhạc Pháp kinh điển. Một lời tri ân dành cho gia đình vì theo anh Jan Müller, hầu hết các bản nhạc ở đây đều gắn liền với những kỷ niệm thời thơ ấu, những giai điệu anh từng được nghe khi còn nhỏ, ở trong nhà, trên xe hơi hoặc khi đi nghỉ hè cùng với bố mẹ. Các bản hòa âm của Jan Müller vì thế dễ chạm đến trái tim của người nghe thuộc nhiều thế hệ, do các bài hát phản ánh hơn nửa thế kỷ nhạc Pháp, từ François Hardy, France Gall, Dalida, Céline Dion cho đến Michel Delpech. Sinh trưởng tại thành phố Nice, Jan Müller vào nghề ban đầu như một tay DJ, chuyên hòa nhạc vào những dịp cuối tuần tại quán cà phê lớn trên quảng trường trung tâm thị trấn Saint-Tropez. Ngay từ những năm tháng đầu, Jan Müller đã thu hút được sự chú ý của công chúng vì anh chơi nhạc Pháp với phong cách nhạc pop điện tử. Các bài hát do anh hòa âm đều là những giai điệu quen thuộc, cho nên người nghe khi bước ra sàn nhảy đều có thể hát theo. Khi mới vào nghề, Jan Müller đã chọn hòa âm như một thú giải trí, nhưng đến khi chia sẻ ở trên mạng, chủ yếu là trên Deezer và YouTube, nào ngờ các bản hòa âm của anh là chạm ngưỡng 1 tỷ lượt stream trên các mạng trực tuyến. Vì thế cho nên trong năm nay, anh mới có ý tưởng phát hành CD, tập hợp các bản hòa âm chọn lọc, yêu thích nhất của mình. Jan Müller đã gây dựng tên tuổi của anh bằng cách đọc lại những nhạc phẩm kinh điển của Pháp theo lối hòa âm tân thời hiện đại. Thế giới âm thanh của anh thường là pop điện tử, những giai điệu đầy sức cuốn hút, nhịp đập sôi động mà vẫn dịu dàng. Anh hòa quyện những giai điệu nhạc pop với soul, jazz và thậm chí bossa nova trên nền nhạc lôi cuốn. Cách sử dụng nhạc khí như guitar, piano hay càng đồng đem lại cho các bản hòa âm nhiều sắc thái, khí thế ấm nồng, lúc thì cháy bỏng. Không phải ngẫu nhiên mà tập nhạc đầu tiên của Jan Müller được phát hành vào dịp đầu hè. Âm thanh Tropical House hay Reggae chính là những nhịp điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhất vào mùa hạ.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale part pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté.
Số 12 bản hòa âm mới của tập nhạc Madeleine không phải bản nào cũng vượt trội. Có lẽ do vấn đề tác quyền nên Jan Müller không thể đụng đến bản gốc mà phải làm lại toàn bộ ca khúc bằng cách chọn những giọng ca sao cho thật gần với nguyên tác. Những bản cover của anh hòa âm theo phong cách nhạc nhảy khó mà qua mặt nổi các bản gốc của Céline Dion hay của Jean-Jacques Lafon. Ngược lại, trong vai trò của một nhà beatmaker, Jan Muller lại thành công khi hòa quyện nhiều luồng ảnh hưởng để tạo ra một nhịp đập mới cho các bài hát trên các giai điệu của Dalida như Mourir sur scène, chết trên sân khấu, hay Laissez-moi danser, khiêu vũ bên nhau. Thế giới âm nhạc của Jan Muller linh động uyển chuyển nhưng lại phảng phất lưu luyến, chứa chan hoài niệm. Nhà hòa âm đưa vào trong những bài nhạc của mình nhiều tầng lớp và hiệu ứng âm thanh, khai thác không gian hồi tưởng mơ mộng, ký ức cô đồng để tạo thành một quải muôn trùng dập dìu nhịp sống.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Anh, đừng mang câu nói vu vơ tình mong manh. Rồi mong em sẽ quên đi hờn giận anh. Nghe chết trong tim, có những người ước muốn chia tay nhau trong trời mưa, dạ từ nhau trong nắng chiều. Có những người muốn chết trong cô đơn không người đưa, rời xa thế gian buồn hiu. Ngày mai nếu em mất cuộc đời đó, hãy đưa em trong hào quang. Chăm đoá hoa thay lời yêu mến, đừng đưa riêng em trong niềm đau thương. Cả cuộc đời sáng chói như ngôi sao trong màn đêm, xin đừng đưa em trong khói mờ. Đến một ngày thế giới bên kia trông chờ em, đời em sẽ như bài thơ.
Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu hiệu thời tràng Pháp Long Vang nhân dịp ra mắt quyển sách của Jérôme Picon nói về cuộc đời của Jean Long Vang.
Lanvin là một trong những hiệu thời trang lâu đời nhất của Pháp, được nhà thiết kế Jean Lanvin thành lập tại thủ đô Paris vào năm 1889, tức là trước Chanel và Dior. Tuy là người tiên phong, nhưng Jean Lanvin lại thường nằm trong cái bóng của Chanel hoặc Dior, có lẽ cũng vì hiệu Lanvin không giỏi bằng hai công ty kia trong cách thu hút giới truyền thông.
Gần 140 năm sau ngày được thành lập, hiệu thời trang Lanvin trở thành chủ đề cuốn sách cùng tên của nhà văn Jérôme Picon do nhà xuất bản Flammarion phát hành. Cuốn tiểu sử làm sống lại gương mặt tiên phong của ngành thời trang hạng sang tại Pháp, hành trình sáng tạo của một phụ nữ có nếp sống kín đáo nhưng lại có tầm nhìn xa. Sinh trưởng tại Paris, Jeanne Lanvin từ thuở bé đã đam mê may vá thêu thùa. Bà vào nghề làm nón, mũ và phụ kiện thời trang từ năm 13 tuổi. 1889 là cột mốc quan trọng trong cuộc đời bà. Nhờ biết làm ăn, dành dụm, bà đã mở được cửa hàng đầu tiên năm mới 22 tuổi. Từ mũ nón mở rộng sang áo quần cho trẻ em, rồi sau đó nữa là thiết kế thời trang cho phái đẹp. Sau hai thập niên hoạt động trong nghề, Jean Lanvin chính thức được kết nạp làm thành viên của nghiệp đoàn các nhà thiết kế ở Pháp. Trả lời phỏng vấn RFI, Jérôme Picon, chuyên nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật, từng viết tiểu thuyết của các văn hào như Marcel Proust và Victor Hugo. Ông cho biết lý do nào ông đã thực hiện một cuốn sách về Jean Lanvin.
L'opportunité de travailler sur des archives qui sont considérables, quasi intactes, les archives de sa maison de couture qui n'avaient pas été tellement visitées.
Tôi đã có ý tưởng viết về bà Lanvin sau khi có cơ hội đọc và xem nhiều tài liệu trong một kho lưu trữ đã có từ lâu, nhưng hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Kho tài liệu này phản ánh những biến chuyển thay đổi của ngành thời trang cao cấp qua nhiều thập niên, nhưng không hiểu vì lý do nào mà cho tới giờ vẫn chưa được khai thác nhiều. Quan trọng hơn nữa chính là phong cách của Jeanne Lanvin, một phụ nữ với phong cách kín đáo, nhưng lại có khá nhiều giai thoại lý thú để kể về bà. Trước hết, đó là câu chuyện khá phi thường về hiệu thời trang do một phụ nữ sáng lập.
Jeanne Lanvin s'est adressée à un public fortuné mais assez large puisqu'elle a produit des parfums, elle a...
Trước khi các thuật ngữ chuyên ngành tiếp thị ra đời, bà Jeanne Lanvin đã biết tiếp cận những khách hàng khá giả giàu có, dựa vào nhu cầu của họ để sáng chế ra nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ nón mũ và áo quần trẻ em. Bà chuyển sang thiết kế thời trang phái nữ cũng như phái nam. Bên cạnh đó, bà còn cho sản xuất nước hoa, phân phối tủ giường, bàn ghế và dòng sản phẩm trang trí nội thất sang trọng.
Paris était une vitrine de la mode et de l'élégance en général.
Vào giữa những năm 1920, Paris là tủ kính trưng bày các sản phẩm thời trang, trở thành biểu tượng của sự thanh lịch vì là nơi xuất phát của nhiều trào lưu thẩm mỹ. Trong bối cảnh ấy, Jeanne Lanvin đã cố gắng để lại dấu ấn của mình. Tuy không sản xuất đại trà, không khuếch trương thành một tập đoàn lớn, nhưng Lanvin đã làm ăn thành công, thực hiện được tất cả những mong muốn vào thời của mình.
Nói như vậy, phải chăng Lanvin là một trong những gương mặt tiên phong của ngành thời trang cao cấp ở Pháp đầu thế kỷ 20? Vai trò của Jeanne Lanvin có quan trọng như là của Enza Schiaparelli hay là Coco Chanel hay không? Nhà văn người Pháp Jérôme Picon nhận xét.
Peut-être même plus encore que Schiaparelli ou Chanel, parce qu'elle réussit à donner au cours des années 20 une expression absolument générale.
Quả thật là Jeanne Lanvin là một trong những người đi đầu ngành thời trang. Thậm chí ta có thể nói rằng bà Lanvin đã mở đường cho lớp đi sau, trong đó có Coco Chanel và Elisa Schiaparelli. Bà Lanvin đã thành công trong việc xây dựng một thế giới xung quanh các bộ sưu tập thời trang của mình. Đặc biệt là trong những năm 20, bà đã có một tầm nhìn xa, tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên nhiều phương diện trước khi ngành xa xỉ phẩm thực sự ra đời. Về điểm này có thể nói, bà là một doanh nhân thực thụ. Sinh thời, bà đã gây dựng được cả một sự nghiệp đồ sộ. Từ một thợ làm nón rất nghèo, bà đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ nhờ biết nắm bắt thị hiếu của khách hàng và đầu tư vào những ngành nghề sinh lời cao.
Gần 140 năm sau ngày được thành lập, hiệu thời trang Lanvin hiện còn lưu lại được những gì? Theo như tác giả Jérôme Picon, một trong những nghịch lý của hiện tượng Lanvin là tuy có rất nhiều tài liệu lưu trữ về sự nghiệp của bà, thế nhưng đời tư của nhân vật nổi tiếng này thì vẫn còn rất nhiều nét bí ẩn và khó hiểu.
La part la plus palpitante dans sa personnalité, la plus vibrante, c'est la relation qu'elle entretient avec sa fille. Qui est à la fois son modèle, son idéal, sa passion dans la vie.
Có lẽ phần thú vị nhất, sôi động nhất khi nhắc đến cuộc đời của bà Jeanne Lanvin vẫn là mối quan hệ của nhà thiết kế với đứa con gái ruột của mình. Sinh thời, Marguerite còn được gọi là Marie Blanche, vừa là hình mẫu lý tưởng, vừa là tình thương cao quý nhất. Có lẽ cũng vì thế suốt đời, bà Lanvin đã cống hiến hầu như mọi tác phẩm cho đứa con gái. Sinh thời, thời trang Lanvin thành công rực rỡ cho đến ngày qua đời của nhạc sáng lập vào năm 46. Con gái của bà Lanvin lên thay mẹ tiếp quản điều hành công ty nhưng không thành công như ban đầu.
Il y a eu quelques heures très brillantes ces dernières années, notamment lorsque Albert Elbaz en a assumé la direction artistique de la création.
Thời trang Lanvin lại huy hoàng một lần nữa khi nhà thiết kế Albert Elbaz được tập đoàn L'Oréal bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật. Với phong cách thiết kế đơn giản nhưng đầy nét quyến rũ thanh lịch sang trọng, Albert Elbaz được xem là người thừa kế xứng đáng nhất tư duy thẩm mỹ của Lanvin. Hiện giờ vẫn còn nhiều sản phẩm Lanvin thịnh hành trên thị trường quốc tế, trong đó có nước hoa Arpège từng được sáng chế cách đây gần một thế kỷ vào năm 1927 nhân dịp sinh nhật 30 tuổi của con gái Marguerite Lanvin, trở thành vợ của bá tước Jean de Polignac. Năm 1927 gắn liền với một trong những thời kỳ huy hoàng nhất của hiệu thời trang Lanvin.
Khi Jeanne Lanvin chào đời vào năm 1867, đã không có bà tiên nào ban phúc trên chiếc nôi của cô bé gái. Xuất thân từ một gia đình nghèo, không được học chữ, Jeanne đã buộc phải đi làm từ năm 13 tuổi. Nhưng cũng chính sự chịu khó ấy đã giúp cho bà gây dựng cả một sự nghiệp thời trang. Lanvin giờ đây không thể tách rời qua những thương hiệu vĩ đại của làng thời trang cao cấp và hiện là công ty lâu đời nhất của Pháp vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Nếu như Chanel thiết kế trang phục phụ nữ theo cách nhìn của một người đàn bà tự chủ và độc lập, thì Lanvin thiết kế quần áo theo cách nhìn lý tưởng của một người mẹ. Tất cả những gì bà từng thiếu thốn trong tuổi thơ, bà Jean Lanvin sẽ bù đắp cho đứa con gái. Các nhà thiết kế đi sau bà nhờ biết duy trì tư duy sáng tạo này mà khôi phục được vầng hào quang sáng ngời của một hiệu thời trang lâu đời.
Thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về hiệu thời trang Pháp Lanvin đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọ anh tạc trở lại Iran nếu Tehran tiếp tục làm giàu uranium. Tố cáo Pháp viện Mỹ cấm các thẩm phán liên bang đình chỉ quyết định của Tổng thống. Donald Trump hoan nghênh phe tố cáo, phe đối lập tố cáo độc tài. Diễu hành ủng hộ giới đồng tính, song tính, chuyển giới LGBT diễn ra tại Budapest, bất chấp lệnh cấm của chính phủ Hungary. Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda ký kết một thỏa thuận hòa bình dưới sự bảo trợ của Mỹ, mở ra viễn cảnh chấm dứt 3 thập niên xung đột tại đất nước lớn thứ hai châu Phi và giàu kim loại chiến lược. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Anh và tạp chí Thể thao do Anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 29 tháng 6 năm 2025.